vô hạn ngoài đại khung, một niệm chính pháp thành, sư tôn từ bi nguyện, vạn vật tắm gió xuân. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, hồi ức về sư phụ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn câu chuyện về hồi ức những ngày sư phụ giảng pháp tại các tỉnh thành ở Trung Quốc. Câu chuyện thứ nhất, đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn năm có một. Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân. Tôi vinh hạnh được tham dự khóa học Pháp Luân Công thứ 7 của sư tôn ở Trường Xuân. Khóa học diễn ra ở lễ đường Minh Phóng Cung của trường Đại học Cát Lâm. Một số ký ức trân quý trước và sau khi tham gia lớp học đã khắc sâu trong tâm trí tôi, vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Mỗi lần tôi nhớ lại đoạn hồi ức trân quý ấy, nước mắt cứ thế tuôn rơi. Chúng nhắc nhở tôi càng thêm vững bước đi tiếp con đường tu luyện từ đây về sau. 1. Trải nghiệm khỏi bệnh một cách thần kỳ. Tôi là một phụ nữ nông thôn, năm nay tôi tròn 55 tuổi. Trước khi đắc pháp, thân thể tôi ốm yếu, mắc nhiều bệnh tật. Hơn nữa phần lớn đều là bệnh tình khá trầm trọng như bệnh phổi và tim, viêm gan, bệnh phụ khoa. Do lao động vất vả quá sức từ năm mười mấy tuổi, cho nên thân thể tôi đã bị nội thương nghiêm trọng. Tôi không thể trở mình khi ngủ vào ban đêm, có thể nói nội tạng bên trong đều bị tổn thương. Điều trầm trọng hơn là một bên chân của tôi đã hoàn toàn mất đi cảm giác, khiến không thể đi đứng bình thường và không thể ngồi xổm. Tôi giống như một người tàn phế nằm liệt trên giường. Tuy nhà tôi không có điều kiện tốt để chữa trị, nhưng tôi vẫn phải đến bác sĩ để khám. Sau khi bác sĩ khám xong, tiêm thuốc cũng không có tác dụng gì. Dưới tình huống như vậy, tôi lại càng thêm lo lắng. Bản thân tôi nghĩ rằng cuộc đời mình đến đây xem như đã kết thúc rồi. Sự dày vò này khiến tôi hoàn toàn mất đi niềm tin vào cuộc sống và tương lai. Trong khi đang vật lộn với nỗi thống khổ về bệnh tật dằn vặt tinh thần, tôi không muốn để cho chồng mình và đứa con nhỏ phải chịu đựng đau khổ vì mình. Mỗi ngày vào lúc không có ai ở nhà, tôi lại khóc thầm tận đến đêm khuya. Lúc đó tôi cũng không hiểu cái gì gọi là tu luyện. Chỉ biết rằng từ trong sâu thẳm có một chủng suy nghĩ mạnh mẽ là phải thỉnh tượng Phật về nhà. Do thỉnh tượng Phật nên tôi đã cúng bái một số thứ loạn bát nháo. Ở đây tôi xin phép không nói về chúng. Thầy giáo dạy tôi thời tiểu học có hóa danh là Cao Minh. Thầy là một người tín Phật, hơn nữa thầy đã từng học qua một số môn khí công. Một hôm, thầy đến nhà gặp tôi và nói rằng, thầy xem thấy trên tạp chí khí công có nói rằng, hiện nay ở trong nước có một môn khí công rất thần kỳ, gọi là Pháp Luân Công. Hơn nữa, sư phụ của Pháp Luân Công là Lý Đại Sư, là một người rất thần kỳ. Thầy giáo dự định đến tham dự lớp học của Lý Đại Sư ở Đại Liên. Thầy giáo nói với tôi rằng Pháp Luân Công thu phí rất thấp, nhưng công pháp này lại ban cho người học rất nhiều thứ. Ở mỗi lớp học đều chữa khỏi một loại bệnh tật cho các học viên tham dự. Nếu như bản thân học viên không muốn chữa bệnh, thì có thể nghĩ một chút về bạn bè người thân của mình, thì bạn bè người thân đó sẽ được chữa khỏi bệnh. Thầy giáo Cao Minh còn nói là sẽ đưa cơ hội chữa bệnh lần này cho tôi. Vào ngày thứ năm, thầy giáo Cao Minh tham dự lớp học. Khoảng hơn 12 giờ khuya ngày hôm đó, tôi đột nhiên tỉnh giấc. Tôi đã ngồi dậy và di chuyển chân của mình. Tôi nghĩ trước tiên mình thử nhúc nhích chân mình xem sao. Tôi vừa thử thì thấy ngón chân cái của tôi chuyển động. Ngón chân đã bị mất cảm giác, bỗng dưng lại có cảm giác trở lại. Quả thật là thần kỳ. Lúc đó trong tâm tôi rất vui và cảm thấy tràn đầy hy vọng vào tương lai. Sau khi trở về từ lớp học, thầy giáo Cao Minh tìm đến tôi và kể rằng vào ngày thứ năm của lớp học, sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho học viên trong lúc giảng bài và khi đó thầy giáo Cao Minh đã nghĩ đến đưa cơ hội chữa bệnh lần này cho tôi. Tôi kể cho thầy giáo nghe về những lợi ích chính bản thân tôi đã nhận được vào lúc đó. Chúng tôi cảm thấy vô cùng vui mừng và cảm nhận được sự thần kỳ của Đại Pháp. Chúng tôi vô cùng biết ơn sự từ bi của sư tôn. Thầy giáo Cao Minh nói với tôi rằng, chẳng phải trò cần thỉnh Phật sao, lần này thầy đã có thể nhìn thấy chân Phật rồi. Thầy giáo Cao Minh lấy hình pháp tượng của sư phụ đưa cho tôi xem và nói, đây chính là sư phụ. Lúc tôi đưa tay đón nhận hình pháp tượng của sư phụ thì thấy có một luồng điện chạy vào trong não. Tôi cảm nhận được một luồng năng lượng cường đại không gì sánh bằng. Năng lượng cường đại đó sung mãn khắp thân thể tôi. Trong tâm tôi có một dư vị không thể diễn tả thành lời. Tôi cảm thấy vừa ngọt, vừa chua và không thể nói lời nào trong suốt nửa ngày. Tâm tình và cảm thụ lúc đó quả thật là không cách nào diễn tả được. Khi ấy, thầy giáo nói với tôi là sư phụ sẽ đến trường Xuân mở khóa học thứ bảy vào tháng 5. Thầy giáo hỏi tôi có thể tham dự lớp học hay không. Thầy còn nói là người tham dự lớp học không cần thỉnh Phật nữa. Nghe xong, tôi lập tức trả lời thầy giáo là mình sẽ tham gia, bởi vì trong tâm tôi nghĩ là mình muốn thỉnh một tượng Phật trang nghiêm, nhưng không thỉnh được. Đi nghe giảng pháp không cần phải thỉnh Phật nữa, cho nên tôi đã hạ quyết tâm tham dự lớp học. Bởi vì nhà tôi không có tiền, thêm nữa là chân tôi không thể đi đứng bình thường, cho nên lúc đó thầy giáo hỏi ngược lại tôi vài lần, xem tôi thật sự có thể đi được hay không. Tôi đã trả lời là mình có thể đi được. Bây giờ tôi mới hiểu ra, tuy lúc đó mình chưa từng gặp mặt sư phụ, nhưng sư phụ từ bi đã quản mình rồi. 2. Lớp giảng pháp ở trường Xuân. Sau khi quyết định tham dự lớp giảng pháp của sư phụ, thân tâm tôi được thù ích rất nhiều. Tôi biết mình vô cùng may mắn. Sư phụ đã điều chỉnh thân thể cho tôi. Điều này càng làm tăng thêm quyết tâm cho tôi phải đi nghe sư phụ giảng pháp. Tôi ngày đêm mong ngóng có thể sớm ngày gặp mặt sư phụ từ bi vĩ đại. Quả thật không hề dễ dàng khi chờ đợi đến tháng 5, chờ đến ngày khai giảng lớp học. Bởi vì gia cảnh khó khăn nên tôi chỉ mang theo 100 nhân dân tệ người họ hàng cho mượn. Phí đăng ký lớp học là 50 nhân dân tệ và tôi sử dụng 50 nhân dân tệ còn lại làm lộ phí. Tôi không thuê nổi phòng trọ cho nên tôi đã vác theo gạo và dự định đến ở nhờ nhà bạn bè người thân sau khi đến trường Xuân. Dù nói gì đi nữa thì tôi cũng phải gặp mặt sư phụ và tận tai lắng nghe sư phụ truyền pháp. Sau khi đến trường Xuân, đồng tu trường Xuân nhiệt tình ra tiếp đón. Tôi nghe đồng tu nói là hôm qua sư phụ đã tự mình đến tiếp đón. Nghe xong tôi rất cảm động, trong tâm thầm nghĩ. Phải chi hôm qua mình đến trường Xuân thì tốt biết mấy. Hôm qua đến thì mình đã có thể gặp mặt sư phụ mà mình ngày đêm mong gặp. Một lúc sau chúng tôi đi báo danh, tôi không nghĩ là mình đã gặp được sư phụ. Sư phụ hòa ái bắt tay với mọi người. Tôi đứng ngây người ra, ngắm nhìn sư phụ với đủ loại cảm xúc lẫn lộn. Trong tâm tôi nghĩ, tại sao mọi người đều bắt tay với sư phụ nhỉ? Sư phụ vất vả rồi, xin hãy để sư phụ nghỉ ngơi. Vào ngày học đầu tiên, sư phụ chính thức bắt đầu giảng bài. Sư phụ trang nghiêm bước vào lễ đường. Bên trong lễ đường tiếng phổ tay vang lên như sấm. Tôi ngắm nhìn sư phụ, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tôi cảm thấy có thể gặp mặt sư phụ và nghe chính sư phụ giảng pháp chính là vinh hạnh lớn nhất trong đời tôi. Đó là điều hạnh phúc lớn nhất trong cuộc đời này. Trong đời này tôi không có gì cầu mong nữa, chỉ hy vọng rằng mình có thể chân chính hòa tan trong pháp của sư phụ. Lúc sư phụ giảng pháp không có quá nhiều lời khách sáo. Sư phụ giảng pháp đơn giản rõ ràng, trực tiếp đi vào chủ đề chính. Mỗi lần giảng bài trước mặt sư phụ chỉ có một tờ giấy nhỏ, nhưng lần nào sư phụ cũng giảng rất lâu, lưu loát trôi chảy trong 2 giờ đồng hồ. Hơn nữa, bài giảng có đủ âm thanh màu sắc, dí dỏm hài hước, khiến cho cả hội trường trở nên nhẹ nhàng, thư thái. Học viên ở hội trường đều hòa tan trong trường năng lượng tràn ngập từ bi và tường hòa. Lắng nghe sư phụ giảng pháp khiến tôi càng thích nghe hơn nữa. Tuy là lần đầu đến học không nhớ được nhiều lắm, nhưng tôi khắc ghi trong tâm pháp lý vũ trụ tối cao, chân, thiện, nhẫn mà sư phụ nhấn mạnh nhiều lần trong lúc giảng pháp. Tôi quyết định để cho cả cuộc đời này của mình hòa tan trong pháp và tôi sẽ đi theo sư phụ đến cùng. Bởi vì số lượng học viên khóa thứ bảy ở trường Xuân rất đông, khoảng hơn 3.000 người, cho nên sư phụ đã mở 2 lớp học vào buổi sáng và buổi tối. Tôi đã đăng ký lớp học buổi sáng. Vì gia cảnh bần hàn nên tôi không có đủ tiền đăng ký cho cả 2 lớp sáng và tối. Nhưng dù cho nghe sư phụ giảng pháp thế nào thì tôi vẫn thấy không đủ, cho nên tôi đã chen lẫn vào trong dòng người của lớp học buổi tối để tiếp tục nghe sư phụ giảng pháp. Trong ngày thứ 3 giảng pháp cho lớp buổi tối, sư phụ đứng trên bục nói: "Có người đắc pháp tâm tình cảm thấy gấp gáp, sau khi nghe xong bài giảng buổi sáng đến tối lại tiến vào lễ đường để nghe giảng." Lúc đó tôi đỏ cả mặt, trong tâm tôi thầm nghĩ, sư phụ chẳng phải đang nói mình sao, điều gì cũng không qua mắt được sư phụ quả thật là việc gì cũng biết hết. Một hôm sư phụ điều chỉnh thân thể cho mọi người. Sư phụ đếm 1, 2, 3 rồi bảo mọi người đồng loạt dậm chân. Nhưng sư phụ chưa kịp đếm xong tiếng thứ 3 thì đã có một số học viên dậm chân mất rồi. Vì để hiệu quả điều chỉnh thân thể cho mọi người được tốt hơn, sư phụ vẫn từ bi mỉm cười và rất nhẫn nại cho mọi người làm lại lần nữa. Một hôm nọ, đơn vị chủ quản yêu cầu học viên chụp ảnh lưu niệm với sư phụ. Sư phụ đã vui vẻ chấp nhận. Học viên của từng địa khu chia thành các nhóm chụp ảnh lưu niệm với sư phụ. Lúc người khác chụp ảnh cùng sư phụ, tôi đứng ở bên cạnh dõi theo. Mọi người đứng xếp hàng ở bậc thang trước cửa chụp ảnh cùng sư phụ. Bậc thang ở trước cửa, bậc này nối tiếp bậc kia, sư phụ luôn đứng ở bậc thấp nhất, trong khi các học viên đều đứng ở các bậc thang cao hơn. Sau khi quan sát, tôi phát hiện ra một vấn đề là cho dù mọi người có đứng như thế nào, thì sư phụ vẫn luôn cao hơn một cái đầu so với học viên đứng ở phía sau. Lúc đó tôi càng tôn kính sư phụ hơn. Sư phụ cao to như vậy, dáng người sư phụ đỉnh đạt, thân hình cao lớn, nét mặt từ bi, thần thái tường hòa đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tâm trí tôi. Trong một nhóm học viên chụp ảnh lưu niệm với sư phụ, có một học viên nam trên 60 tuổi chống nạn. Người học viên này ngồi trên một chiếc ghế nhỏ ở hàng đầu. Sư phụ hỏi ông vì sao lại ngồi. Ông ấy trả lời, con đứng không nổi. Sư phụ bảo ông ấy hãy ra phía sau đứng cùng chụp ảnh với mọi người. Khi chụp ảnh xong, sư phụ bảo ông ấy bỏ nạng xuống và vợ ông ấy cũng bảo ông bỏ nạng xuống. Sư phụ lại bảo ông ấy bước đi về phía trước và ông ấy đã rất vui mừng đi lại mấy vòng ở trong hội trường. Những người chứng kiến lúc đó ai nấy đều kinh ngạc trước sự vĩ đại của sư phụ và sự thần kỳ của Đại Pháp. Rất nhiều người cảm động đến mức rơi nước mắt. Về sau, người học viên này mỗi ngày đều tự mình đi đến hội trường nghe giảng và ông ấy cũng không cần dùng nạng nữa. Sau bài giảng thứ 9, sư phụ dành thời gian chuyên môn giải đáp câu hỏi cho mọi người. Ngắm nhìn sư phụ từ bi, tôi không nghĩ ra bất cứ câu hỏi nào nữa. Tôi chỉ biết khóc mãi không thôi. Do gia cảnh nghèo khó, không có điều kiện kinh tế, nên tôi cho rằng mình sẽ không còn cơ hội để có thể lắng nghe sư phụ dạy dỗ, cũng không còn gặp được sư phụ nữa. Tôi cho rằng đây là ngày cuối cùng mình may mắn được ở cùng sư phụ, cho nên tôi không ngừng rơi nước mắt. Bởi một niệm sai sót của bản thân khi đó, nên tôi đã không còn cơ hội trực tiếp lắng nghe sư phụ giảng pháp từ đó trở về sau. Nhưng có hối hận cũng vô ích. Tôi cũng nhận thức rõ ràng là sư tôn lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc chúng ta. Điều này càng giúp tôi tăng thêm động lực và quyết tâm tinh tấn. 3. Đắc pháp tu luyện không bỏ lỡ cơ duyên. Sau khi có duyên tham dự khóa học thứ 7 do đích thân sư tôn truyền thụ ở trường Xuân, tôi đã có nhận thức mới về nhân sinh quan và thế giới quan. Tôi từ một người đầy bi quan trở thành một người tràn đầy hy vọng vào tương lai. Thông qua việc không ngừng học pháp của sư phụ đã giúp tôi từng bước nhận thức được nội hàm bát đại tinh thâm của Đại Pháp, chân, thiện, nhẫn của vũ trụ. Dưới sự chỉ dẫn của sư phụ, tôi biết làm một người tốt như thế nào, cho đến việc làm một người siêu thường không giống như người thường ra sao. Tâm tính và cảnh giới của tôi cũng theo đó không ngừng thăng hoa. Những thứ bệnh tật muốn lấy mạng tôi cũng lần lượt không cánh mà bay một cách thần kỳ. Thân tâm tôi thụ ích rất nhiều từ Đại Pháp. Người trong thôn tận mắt chứng kiến những biến hóa to lớn về thân lẫn tâm. Sau khi tôi đắc Pháp, thì họ cũng lần lượt bước vào tu luyện Đại Pháp. Lúc đông nhất, trong thôn của tôi có hơn 100 người tham gia học Pháp Luân Công. Tôi tự mình gánh vác trách nhiệm phụ đạo viên, dẫn dắt những người này học Pháp. Ngoài ra còn hướng dẫn họ học công. Cho đến bây giờ, tôi và các học viên bản địa vẫn cùng nhau kiên định làm tốt ba việc là học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng, đoái hiện đại nguyện trợ sư chính Pháp từ tiền sử. Kiên định tính tâm vào sư phụ và Đại Pháp đã giúp tôi một mạch bước đi cho đến hôm nay. Trong đoạn thời gian này, sự thần kỳ của Đại Pháp đã triển hiện trên thân thể tôi hết lần này đến lần khác. Do độ dài của bài viết có hạn nên tôi chỉ xin viết ra một ví dụ. Không lâu sau khi tham dự khóa giảng Pháp của sư phụ, trong lúc đang băng qua đường thì tay tôi bị kẹt vào giữa một chiếc xe bốn bánh. Cả người tôi bị hất tung lên khỏi mặt đất. Sau đó tôi nhìn thấy vết thương với máu và thịt nhầy nhụa để lộ xương ra ngoài. Mảnh xương nhô ra đã bị nát vụn. Nhưng lúc đó tôi không có dùng bất cứ loại thuốc nào, chỉ đơn giản là băng bó vết thương lại một chút. Không lâu sau đó vết thương đã lành lặn trở lại. Những người thường chứng kiến sự việc này không ngớt lời ca ngợi sự thần kỳ của Đại Pháp. Tôi vô cùng biết ơn sư phụ và Đại Pháp. tôi càng tin tưởng sâu sắc hơn vào Sư Phụ và Đại Pháp. Sư Phụ giảng, sự việc như thế này cơ hội không nhiều và tôi cũng không truyền giảng lâu theo cách này. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng Pháp, tôi nói thật rằng sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận, mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận. Trích Chuyển Pháp Luân. Tôi là một đệ tử Đại Pháp may mắn. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn trong số các đệ tử Đại Pháp vì đã trực tiếp gặp mặt Sư Phụ Từ Bi Vĩ Đại và lắng nghe đích thân Sư Phụ giảng Pháp. Tôi phải biết trân quý hơn nữa cơ duyên vạn cổ này. Sư Phụ của chúng ta đích thật là không gì không biết, không gì không thể làm. Hơn nữa Sư Phụ có đủ pháp lực tận diệt tà ác và uy đức khiến cho chúng thần trên trời dưới đất phải tôn kính. Không có bất cứ loại ngôn ngữ nào của người thường có thể diễn tả chính xác sự khoan dung hồng đại, vô tư, cao thượng và vĩ đại của Sư Tôn. Kỳ thực Sư Tôn Từ Bi Vĩ Đại thời thời khắc khắc đều ở bên cạnh bảo hộ và chăm sóc chúng ta. Mỗi một đệ tử chân tu trong chúng ta đều đã từng thật sự thể ngộ về sự gia trì từ bi của Sư Tôn, thật sự chứng kiến sự thần kỳ và siêu thường của Đại Pháp. Chúng ta phải kiên định niềm tin vào Sư Phụ, chính ngộ pháp lý, kiên định bước đi thật tốt đoạn đường cuối cùng, làm tốt hơn nữa để hoàn thành ba việc Sư Tôn yêu cầu, đó là học Pháp, phát chính niệm, giảng chân tướng. Câu chuyện thứ hai, những ngày nghe Sư Phụ giảng Pháp ở lớp học truyền Pháp. Bài viết của Xuân Liên, đệ tử Đại Pháp ở Trường Xuân, Trung Quốc. Năm nay tôi 79 tuổi, là một bà lão dân tộc Triều, ít dùng Hán ngữ. Sư Phụ đã không bỏ rơi một người từng mê lạc như tôi. Năm 1993, tôi có duyên phận bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, được theo Sư Phụ đi khắp nơi. Mỗi một lần nghe Pháp đều cảm thấy mình quả thật là quá may mắn. Tất cả trải nghiệm ấy là những ký ức mà tôi suốt đời không thể nào quên. Năm ấy tôi gần 60 tuổi, chồng tôi mắc bệnh và đã qua đời. Tôi nghĩ tuổi tác mình cũng cao rồi, nếu bản thân có vấn đề gì thì con trai phải chăm sóc. Vì tôi không muốn tạo thêm gánh nặng trách nhiệm cho các con mình, nên tôi tự nhủ cần rèn luyện thân thể khỏe mạnh. Khi ấy đúng lúc khí công đang thịnh hành. Tôi nhớ rất rõ, đó là 5 giờ sáng ngày 22 tháng 7 năm 1993, tôi đến công viên Nhi Đồng xem thử. Có một nhóm luyện khí công với các động tác nhảy tới nhảy lui, có nhóm thì khóc lóc ồn ào. Tôi nghĩ mình không thể luyện những thứ này được. Tôi đi tiếp về phía trước thì thấy có một nhóm người đang đứng với hai mắt nhắm khẽ, hai tay giơ trước đầu và giữ yên như thế, bất động. Ở giữa nhóm có một cái cây, trên nhành cây có treo một lá cờ, giữa lá cờ có một hình tròn. Tôi cảm thấy nơi này được nên cũng nhắm khẽ mắt và giơ hai cánh tay lên. Lúc này trước mắt tôi xuất hiện hình ảnh đồ hình trên mặt lá cờ đang xoay chuyển, khiến tôi bất giác cũng chuyển động theo. Bỗng nhiên có ai đó vỗ nhẹ vào vai phải của tôi và nói, sao chị lại xoay chuyển, không đúng rồi. Tôi nói, không phải tôi xoay mà là bánh xe đang xoay nên tôi xoay chuyển theo. Sau đó tôi mới biết đây là Pháp Luân Công, bức tranh đó là Pháp Luân là xoay tròn. Tôi đã mua một quyển sách Pháp Luân Công và bắt đầu học. Tôi đọc sách luyện công mới biết rằng Pháp Luân Công thật tuyệt vời. Ôi, sư phụ đang truyền công giảng Pháp ở Trường Xuân, đã mở được 6 lớp rồi. Tôi ngạc nhiên là mình không hay biết gì cả. Tôi cảm thấy duyên phận chưa đến. Hôm ấy tôi nghe nói sư phụ Lý Hồng Chí giảng Pháp cho phụ đạo viên ở hội trường Ủy ban Tùng Liêu. Thế là tôi liền đến. Kết quả là ở đó đã đóng cổng và sư phụ đang giảng Pháp bên trong. Cổng đóng nên có một vài người cũng ở bên ngoài trước cổng. Họ đứng trên băng ghế vịn vào cửa để nhìn vào bên trong. Tôi cũng chen về phía trước, đứng trên một chiếc ghế, cách những người khác một cái đầu và nhìn vào bên trong. Chẳng biết từ khi nào mà mọi người ở cổng đã rời đi hết, chỉ còn lại mỗi một mình tôi, và tôi đứng nghiêng người về phía trước. Khi ấy tôi nghe một tiếng bang và cánh cổng mở ra, người gác cổng cũng là học viên nói, chị vào nhé. Tôi bước vào bên trong, cũng vừa lúc sư phụ đã giảng xong, mọi người đang vây quanh sư phụ đợi xin chữ ký của sư phụ. Đây là lần đầu tiên tôi được nhìn thấy sư phụ rất cao, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú, và luôn mỉm cười. Những người khác đưa sư phụ quyển sách chính quy để ký, Tôi không có, tôi chỉ có một quyển rất rất nhỏ, nhỏ hơn cả lòng bàn tay. Tôi thường để cuốn sách ở trong túi áo và các trang giấy khá lỏng lẻo. Vậy mà bây giờ lại dùng quyển sách này để ký tên lưu kỷ niệm. Tôi cũng dâng quyển sách lên sư phụ cũng không từ chối. Ngay cầm lấy quyển sách và ký tên ba chữ, Lý Hồng Chí. Cách mấy hôm, tôi nghe nói sư phụ giảng Pháp ở Bắc Kinh. Tôi liền đi Bắc Kinh, vì cầu Pháp nên tôi đi khắp nơi. Nhân viên công tác ở tổng trạm Bắc Kinh nói với chúng tôi rằng trong một vài ngày tới sẽ mở lớp ở An Huy. Chúng tôi gồm 11 người, trong đó có một người Phúc Kiến lớn tuổi nhất là 80 tuổi và một người nhỏ nhất là 11 tuổi. Xếp theo tuổi tác thì tôi lớn thứ ba nên mọi người gọi tôi là chị ba. Nhóm 11 người chúng tôi ngồi trên xe lửa đến thành phố Hợp Vì, tỉnh An Huy. Chúng tôi đến nơi sớm 7 ngày trước khi sư phụ mở lớp. Thời điểm đó rất khó khăn, có thể ăn mì ăn liền thì được xem là tốt lắm rồi. Mỗi chúng tôi đều có một cốc đun nước bằng điện, mua ít mì, cho mì và nước vào cốc điện đun sôi, thêm chút muối là coi như có một bữa ăn. Vì cầu Pháp khổ ư, chúng tôi cảm thấy không thành vấn đề. Nghe nói sư phụ đi xe lửa đến nên chúng tôi đến nhà ga đón sư phụ. Trùng hợp là hôm ấy mưa rất to, chúng tôi lại không có áo mưa, làm sao đây? Chúng tôi lấy một tấm ni lông khoác lên người rồi tìm một cọng dây để thắt ở eo, lại tìm một túi ni lông trùm lên đầu. Vậy đó, trong bộ dạng cả nhóm thật đáng thương. Chúng tôi đứng ở trạm có nhiều toa tàu như vậy, không biết rằng sư phụ sẽ xuống tàu từ toa nào. Nhưng chúng tôi thảo luận với nhau rằng mỗi trạm có một cửa xe, ai đón được sư phụ thì gọi to lên một tiếng cho những người khác biết. Tàu đến và dừng lại, các cửa toa mở ra và sư phụ xuống ở cửa mà tôi đứng đợi. Tôi chỉ gặp qua sư phụ một lần nên cũng lo là nhìn không chính xác, có phải sư phụ đó không? Dáng người cao, luôn mỉm cười, đúng là sư phụ rồi. Tôi liền đến chào sư phụ. Lý sư phụ. Sư phụ bắt tay tôi, con là đệ tử Trường Xuân. Sư phụ nói, tôi biết. Tôi ngạc nhiên, ồ, sư phụ biết ư. Tôi lại nói với sư phụ, con là một bà lão đến từ Trường Xuân. Sư phụ lại nói, tôi biết. Tôi vẫn lo rằng sư phụ nghe không rõ bởi vì tôi phát âm tiếng Hán không chuẩn lắm. Tôi lại nói, con từ Trường Xuân đến đây nghe sư phụ giảng Pháp. Sư phụ lại nói, tôi biết. Tôi cảm thấy quá vinh dự được đón tiếp sư phụ nên quên cả việc báo cho mọi người biết. Đến lúc này mới chợt nhớ ra, tôi kéo cái túi ni lông che trên đầu xuống và dùng hết sức gọi to mọi người. Sư phụ đến rồi, sư phụ ở đây này. Thế là mọi người liền chạy đến. Sư phụ bắt tay từng người một, chỉ có học viên người Phúc Kiến lớn tuổi nhất là nắm chặt tay sư phụ mà không buông. Lúc này nhân viên công tác trạm phụ đạo ở Bắc Kinh cũng đến. Chúng tôi đưa sư phụ đến hội trường của đại viện. Sư phụ giảng Pháp và truyền công ở thành phố Hợp Vì, tỉnh An Huy từ ngày 21 tháng 11 đến ngày 1 tháng 12 năm 1993. Trong khi giảng Pháp, sư tôn cũng đồng thời thanh lý thân thể cho các học viên. Có một nam học viên lúc lên bục giảng, anh ấy bị gù lưng 90 độ, nhưng khi đi xuống thì lưng đã thẳng lại rồi. Trên bục giảng, sư phụ đã làm thẳng lại cái lưng bị gù của anh ấy. Tất cả học viên ở hội trường đều nhìn thấy. Cả hội trường đứng lên vỗ tay và khóc. Tôi nghĩ chỉ trong tích tắc thôi làm thế nào có thể chỉnh thẳng lại nhỉ? Lúc ấy sư phụ ở trên bục giảng nên chúng tôi nhìn không rõ, nhưng quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Lần nọ sư phụ bảo các học viên chìa hai bàn tay ra, ngửa lòng bàn tay lên, sư phụ cấp pháp luân cho mọi người trải nghiệm. Khi ấy có người nhìn thấy pháp luân trong tay, có người cảm nhận lòng bàn tay phát nóng, có người cảm thấy lòng bàn tay phát lạnh. Nếu phát lạnh chính là cơ thể có bệnh. Có một vị học viên, anh ấy bị mắc phụ thể trước khi tham gia lớp truyền thụ. Anh ấy nhảy lên bục giảng và nói rằng bản thân có phụ thể, thỉnh cầu sư phụ giúp anh ấy loại bỏ đi. Tay của sư phụ chộp một cái, lập tức đã trừ bỏ phụ thể của anh ấy đi rồi. Sư phụ còn bảo các học viên nghĩ về những chỗ có bệnh trên thân thể của bản thân, sau đó dậm chân xuống đất một cái, bệnh liền khỏi. Sư phụ dùng đủ mọi phương pháp để điều chỉnh thân thể cho chúng tôi. Tôi đã tận mắt nhìn thấy tất cả những điều này. Sư phụ của chúng ta thật là từ bi vô lượng và đối với Ngài thì không điều gì là không thể. Có thể do trước đây tôi chưa bao giờ tiếp xúc với khí công nên phản ứng chậm, chỉ biết rằng sư phụ thuyết giảng hay và đại pháp hảo. Vào tháng 4 năm 1994, tôi theo lớp học đến thành phố Cẩm Châu, tỉnh Liêu Ninh. Đó là một thành phố gần biển nên tôm bọ ngựa hay còn gọi là tôm tích được bán ở khắp các chợ. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, cảm thấy sợ và không dám chạm vào. Người bán nói rằng tôm này ăn rất ngon và chỉ tôi cách làm thế nào, vân vân. Tôi nghe xong thì không còn sợ nữa nên đã mua 2,5 kg và người bán đã giúp tôi luộc những con tôm tích ấy. Tôi mang tôm về ký túc xá và cùng ăn với mọi người, quả thực là rất ngon. Thời điểm đó tôi không mấy coi trọng vấn đề sát sinh, cảm thấy cả đời mình là người tốt, không có hại ai, cũng không nghĩ sát sinh sẽ tạo nghiệp. Sư phụ thấy tôi không ngộ nên đã điểm ngộ cho tôi trong mộng. Trong giấc mộng tôi ở trên thiên thượng, những con tôm tích xếp thành từng hàng, thậm chí thành từng bầy, nhiều chi chít. Chúng không cho tôi đi qua, ở giữa còn có 3 con gà trống lớn, chúng nghiêng đầu, ngẩng cổ trừng mắt nhìn tôi một cách giận dữ. Tôi hiểu rồi. Đám tôm tích xếp hàng ấy là 2,5 kg tôm đã luộc chín mà tôi đã mua và chúng tôi đã ăn chúng. Tôi đã làm thịt con gà trống lớn đó khi con trai út kết hôn, chồng đã qua đời. Mặc dù tôi đã tu luyện nhưng vì lễ nghi trong hôn lễ nên vẫn phải giết con gà trống ấy. Tất cả chúng đều chặn đường và không cho tôi đi qua. Sau khi tỉnh giấc, tôi hiểu rằng nghiệp lực do sát sinh tạo thành đã ngăn cản con đường tu luyện của tôi. Lúc ấy mới minh bạch rằng vấn đề sát sinh nghiêm trọng biết bao nhiêu, nghiệp cuộn lấy nghiệp, chưa kể là trên thân thể, chỗ này đau, chỗ kia đau. Sau đó vào ngày 29 tháng 4, sư phụ mở lớp truyền thụ Pháp Luân Công lần thứ 7 ở Trường Xuân. Khi quay về quê nhà, tôi tham gia tổ chức tiếp đón học viên từ vùng khác đến. Tôi luân phiên ca trực trong nhóm cầm cờ ở trạm tàu lửa tại Trường Xuân. Thời điểm đó gió xuân lạnh lẽo, toàn thân tôi tái mét, gương mặt cũng sạm lại. Chỉ có thể chớp chớp mắt nhìn mọi người, nhưng mọi người không ai rời vị trí, mà ở lại tiếp đón từng đoàn học viên. Lúc này sư phụ của chúng ta đến, sư phụ ân cần nói, các vị thật vất vả, các vị ăn cơm chưa, liệu có khó khăn gì không? Thời tiết không tốt, chú ý sức khỏe nhé. Sư phụ quan tâm hỏi thăm khiến chúng tôi cảm thấy ấm áp trong lòng, tuy trời lạnh và gió bớt nhưng mọi người đều không cảm thấy gì cả. Trong khóa học thứ 7 này, rất đông học viên từ khắp các nơi trên toàn quốc đến tham gia, từ Tân Cương cho đến vùng cực Bắc của Hắc Long Giang, đến địa khu Duyên Hải. Có người đi máy bay đến, cũng có người mang theo trọng trách đến. Mục đích là cầu Pháp, không quản đường xa vạn dặm. Nhóm nhỏ chúng tôi đón ở trạm, sau đó lại có nhóm nhỏ khác chuyên phụ trách xe đưa đón, sắp xếp chỗ ở. Hội trường Minh Phóng Cung của Đại học Cát Lâm không đủ chỗ, nên phân thành hai lớp, lớp buổi sáng và lớp buổi tối. Tổng cộng hơn 3.000 người. Có quá nhiều điều kỳ diệu đã xảy ra. Nhiều đồng tu tham gia lớp học đã nhớ và kể lại hồi ức của mình. Cuối tháng 6, sư phụ mở lớp ở Tế Nam lần thứ 2. Trong thời gian đó có một số sự kiện mà tôi vẫn nhớ như in, giống như mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Đó là giữa mùa hè, hàng nghìn học viên ngồi kín ở tầng trên và tầng dưới tại sân vận động Hoàng Đình. Rất nóng, mọi người vừa nghe sư phụ giảng pháp vừa không ngừng quạt. Sư phụ nói, mọi người có thể hạ quạt xuống, chư vị sẽ cảm thấy một làn gió mát nhẹ nhẹ thổi đến. Cả hội trường lập tức hạ quạt xuống. Sư phụ hỏi, chư vị cảm nhận được chưa? Các học viên đồng thanh nói, cảm nhận được rồi ạ. Tất cả mọi người vui mừng vỗ tay vang dội như sấm. Ngày hôm ấy sau khi kết thúc buổi giảng pháp, cuối cùng sư phụ căn dặn mọi người nhiều lần rằng, các học viên ngày mai đi Đại Liên nghe giảng nhất định chú ý, đừng đi máy bay, nhớ kỹ nhé. Chuyển sang đi tàu hỏa hoặc tàu thủy đều được. Sau khi mua vé tàu hỏa và xe buýt tối nay, nhờ tài xế giúp tiễn họ nhé. Sau đó sư phụ cứ đứng ở cổng, bàn giao và dặn dò người tài xế rằng tối nay đưa các học viên đi Đại Liên đến nhà ga. Hôm ấy trời mưa rất to, 7 học viên chúng tôi lập tức hoàn trả vé máy bay 30 ngày, chuyển sang đi xe buýt, tàu hoặc tàu cao tốc, an toàn đến Đại Liên. Sau này mới biết, chuyến bay gặp trận mưa to như trút nước, sư phụ muốn chúng tôi tránh được trường ma nạn của tà ác an bài và bảo hộ chúng tôi được an toàn. Bất cứ khi nào nhớ lại những ngày tươi đẹp ấy, trong tâm tôi luôn xúc động, khó mà bình tĩnh lại được, nước mắt lại cứ tuôn rơi. Ngày mùng 1 tháng 7 bắt đầu lớp học lần thứ 2 tại Đại Liên. Lần ấy trạm trưởng ở Đại Liên đưa cho tôi xem một bức ảnh mà sư phụ và họ cùng chụp với nhau. Trong bức ảnh tôi thấy ở trên trời, phía sau lưng mọi người có 2 con rồng, những đường viền của đầu, mũi và mắt rất rõ ràng, ngoài ra còn có 2 thanh bảo kiếm. sư phụ là toàn năng, nhưng đối với người tu luyện thì sư phụ luôn nhắc nhở rằng công năng bản tiểu thuật, đại pháp thị căn bản, trích câu chính pháp môn Hồng Ngâm. Dịch nghĩa, công năng vốn dĩ là những thuật nhỏ bé, đại pháp mới là gốc, là căn bản, trích câu pháp môn chân chính. Sư phụ đã viết bài này lúc ở bãi biển Đại Liên và sau đó được xuất bản trong Hồng Ngâm. Vào ngày 7 tháng 7, trước khi kết thúc lớp học ở Đại Liên, sư phụ có viết một bài Chân tu đại pháp, duy thử phi đại, đồng hóa đại pháp, tha niên tất thành, trích đắc pháp Hồng Ngâm. Dịch nghĩa, chân tu đại pháp chỉ có cái đó là lớn, đồng hóa đại pháp đến năm ấy ắt thành công, trích đắc pháp. Sau đó bài thơ này cũng được xuất bản trong Hồng Ngâm. Một tháng sau, từ ngày 5 đến ngày 12 tháng 8, tôi lại tham gia lớp giảng pháp của sư phụ tại Cáp Nhĩ Tân. Trong lớp học ấy, can nhiễu từ đủ mọi phương diện rất lớn. Sư phụ đã ho trong khi giảng pháp. Lúc đó tôi nghĩ, sư phụ truyền pháp thật vất vả. Ngày ngày, ngài giảng nói nhiều như vậy nên cổ họng chịu không nổi. Trong tâm tôi rất đau lòng, xót dạ, nước mắt lại tuôn rơi. Nhưng tôi chợt nghĩ, không đúng rồi, sư phụ của chúng ta là thần, mà thần thì có bệnh gì chứ? Ngay lúc ấy tôi đã chính lại niệm người thường ấy, đó là do sư phụ gánh chịu nghiệp lực của chúng ta, ngộ tính của tôi quá kém, cảm thấy bản thân xấu hổ đỏ cả mặt. Trong tâm tôi âm thầm hạ quyết tâm, học pháp thật tốt để có thể chuyển hóa vật chất màu đen thành vật chất màu trắng, giảm thiểu những khổ nhọc mà sư phụ đang chịu đựng thay chúng ta. Đại pháp truyền thật nhanh, có rất nhiều người đắc pháp ở địa khu Diên Biên, nên các học viên muốn tổ chức thỉnh mời sư phụ đến giảng pháp. Tôi cũng cố gắng chuẩn bị, nguyên trong đơn vị tìm được rất nhiều người muốn tham gia lớp học. Đại pháp tốt như thế, cơ hội tốt như thế, thật khó có được. Từ ngày 20 đến ngày 27 tháng 8 năm 1994, sư phụ mở lớp truyền thụ Pháp Luân Công ở thành phố Diên Cát. Diên Biên là một khu vực dân tộc thiểu số, tộc Triều Tiên chiếm hơn một nửa. Các học viên dân tộc Triều Tiên đều xem những ngày sư phụ giảng pháp như ngày lễ hội của dân tộc mình, nên họ mặc trang phục dân tộc, màu sắc rực rỡ như hoa nở vậy, trông thật đẹp mắt. Mọi người dùng lễ tiết trang trọng nhất để chào đón sư tôn đến giảng pháp. Sư phụ rất vui, các học viên cũng hết sức phấn khởi, họ mặc trang phục dân tộc chụp ảnh cùng sư phụ. Trong thời gian sư phụ ở Trung Quốc đại lục, thì đây là lần duy nhất mà sư phụ đến giảng pháp ở khu vực dân tộc thiểu số. Về sau, cũng chỉ có duy nhất một phiên bản chuyển pháp luân tiếng dân tộc Triều Tiên. Các học viên tộc Triều Tiên thật quá hạnh phúc. Tôi cũng là người dân tộc Triều. Diên Cát là nơi tôi từng sinh sống và làm việc trong nhiều năm. Sau đó tôi rời đi nơi khác cũng khá lâu. Nay trở lại nghe sư phụ giảng pháp, cảm giác có gì đó không giống trước đây. Cảm thấy như là người thân của sư phụ, giống như sư phụ về thăm nhà vậy đó. Trước khi sư phụ kết thúc giảng pháp, thường có một buổi lễ kỷ niệm ngắn. Sư phụ tặng tất cả 7.000 nhân dân tệ tiền vé mở lớp ở Diên Cát cho hội chữ thập đỏ. Khi rời thành phố Diên Cát, có mấy vị trạm trưởng đã gọi xe taxi đưa sư phụ đến nhà ga xe lửa. Trong tâm tôi thật sự có chút oán trách họ, vì sao không thể sắp xếp xe hơi riêng để tiễn sư phụ chứ, mà lại gọi xe taxi đưa sư phụ đi. Nhưng sư phụ nói, tôi sẽ trả chi phí xe taxi, tôi không muốn học viên tốn kém dẫu chỉ một đồng. Vậy là tự sư phụ đã trả phí xe taxi. Sau khi thông tin này truyền ra, các học viên Diên Cát rất cảm động, đều nói, sư tôn làm thế nào, đệ tử sẽ làm theo thế nấy. Còn có một sự kiện khác cũng xúc động tâm can, điều ấy trở thành hồi ức vĩnh hằng của các học viên Diên Cát. Từ cuối năm 1993, nghe sư phụ giảng pháp ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy, chúng tôi không quản phải qua vạn sông nghìn núi để theo sư phụ tìm đại pháp. Mỗi lần nghe pháp tôi đều có lĩnh ngộ mới, mỗi lần được đi cùng sư phụ đều là những lần hạnh phúc và tốt đẹp vô biên, không thể diễn tả bằng lời. Sau khi quyển chuyển pháp luân được xuất bản năm 1995, sư phụ đã đi nước ngoài giảng pháp. Vào mùa đông năm 1995, sư phụ trở về nước. Tôi và hai đồng tu ở vùng khác đã đến nhà thăm sư phụ, đó là một khu nhà cũ ở gần quảng trường xây dựng. Nhà của sư phụ không lớn, bên trong có gian phòng nhỏ, cực kỳ đơn giản và vô cùng sạch sẽ. Trên tường có treo một bức tranh Phật do chính tay sư phụ vẽ. Tôi nhớ trong bức tranh có đạo, có Phật nữ, có Tôn Ngộ Không, tất cả đều rất tinh tế, sinh động và đầy biểu cảm. Sư phụ đưa cho ba chúng tôi 3 quả quýt vàng, mỗi người 1 quả. Hai đồng tu bất tri bất giác đã ăn quả quýt ấy, còn tôi thì bỏ quả quýt vào túi áo to. Sau khi về nhà thì chụp hình quả quýt ấy lại rồi dâng lên bàn thờ Phật, lưu làm kỷ niệm mãi mãi. Sư phụ từ bi đã ban cho đệ tử sự khích lệ ẩn chứa trong ánh sáng vàng cam mềm mại ấy. Tôi còn nhớ hôm ấy thật vui, từ nhà sư phụ về, trời đã tối rồi. Ngay sau khi tuyết rơi trên mặt đất rất sạch sẽ, ba người chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ, thật là vui, cũng không hiểu vì sao lại vui đến thế. Dưới tầng lầu nhà sư phụ có cái sân, chúng tôi chơi ném các quả cầu tuyết ở đó, rồi lăn các quả cầu tuyết, lăn tới lăn lui, cười đùa vui vẻ, đẩy nhau qua lại, thật vui biết mấy. Vào thời điểm đó, chúng tôi đều là những người ở độ tuổi 50 và 60. Niềm vui ấy không thể diễn tả bằng lời, giống như trẻ con vậy đó. Không ngờ là sư phụ và sư mẫu cũng đang nhìn chúng tôi qua cửa sổ. Sau đó, qua nhiều năm không gặp sư phụ, chúng tôi thật sự nhớ ngài. Vào ngày 26 tháng 7 năm 1998, sư phụ trở về Trường Xuân và giảng pháp cho các phụ đạo viên ở khách sạn Shangri-La. Khi nghe được thông tin này, tôi tìm gặp trạm trưởng và nói rằng muốn tham gia pháp hội. Sau khi trạm trưởng đồng ý, tôi theo các phụ đạo viên vào đại sảnh và ngồi ở vị trí cạnh lối đi. Khi sư phụ đến, mọi người vỗ tay vang dội. Không ngờ rằng sư phụ bước vào và đi ngang qua chỗ tôi ngồi. Hai tay tôi hợp thập, kính chào sư tôn. Sư phụ mỉm cười rạng rỡ và bắt tay tôi, tay trái vỗ nhẹ lên vai tôi. Sư phụ vui vẻ nói với tôi rằng, con lại đến. Tôi vô cùng vui sướng, thật cảm động, thật hạnh phúc. Trong lúc ấy, đầu tôi trống không. Liệu đây có phải là giấc mộng không? Nếu là giấc mộng thì tôi thật lòng không muốn tỉnh dậy. Lần đó sư phụ giảng trong 5 giờ, cũng là lần giảng pháp cuối cùng cho các học viên ở Đại Lục trước khi xảy ra cuộc bức hại. Ngày hôm sau, khi giảng pháp xong, sư phụ cùng chúng tôi dùng bữa tại một nhà hàng. Lúc ấy có hơn 10 học viên và tôi ngồi bên phải của sư phụ. Sư phụ mỉm cười nói, con không ăn thịt à? Sư phụ vừa nói vừa gắp cho tôi một miếng thịt. Tôi đã ăn và sư phụ mỉm cười. Sư phụ muốn chúng ta trong tu luyện có thể phù hợp tối đa với xã hội người thường, ngay cả cái tâm không ăn thịt cũng phải bỏ đi. Sư phụ truyền đại pháp cho chúng ta, cũng lưu lại cho chúng ta phong cách của ngài. Khi có dịp được ở bên cạnh sư phụ nhiều hơn, tôi cũng tình cờ biết được một số chi tiết trong cuộc sống của sư phụ. Khi sư phụ dùng bữa, sau khi dùng xong thì trên đĩa cũng trống không, sư phụ không bao giờ chừa lại thức ăn thừa. Tôi thật sự rất cảm động và học theo sư phụ, bản thân khi ăn cũng không chừa lại. Tôi cũng dạy bảo lại cho con cháu phong cách này của sư phụ, tuyệt đối không được lãng phí, nếu ăn không hết thì gói mang về nhà. Trên bàn ăn, nghe nói sư phụ sẽ đến Singapore giảng pháp. Tôi nghĩ mình là một bà lão dân tộc Triều, mình không thông thạo tiếng Hán cho lắm. Người khác nghe sư phụ giảng pháp có thể lĩnh hội tốt, còn mình chỉ có thể hiểu được một chút trong mỗi lần nghe. Mặc dù mình đã tham dự nhiều lớp học như thế, nhưng ngộ tính vẫn kém. Vậy là tôi đi Singapore, đó là ngày 22 và 23 tháng 8 năm 1998. Tôi đã nghe sư phụ giảng pháp trong 2 ngày ấy. Kể từ đó tôi không còn được gặp sư phụ nữa, chớp mắt mà đã 16-17 năm. Nay tôi đã 80 tuổi rồi, có nhiều chuyện đã quên, nhưng những ngày tháng trải qua cùng lớp học thì tôi không bao giờ quên. Tôi cẩn thận và trân trọng cất giữ tất cả kỷ niệm ấy tận sâu trong trái tim mình, giống như sư phụ giảng. Tôi thấy rằng những người trực tiếp nghe tôi truyền công giảng pháp, tôi nói thật rằng sau này chư vị sẽ hiểu ra, chư vị sẽ thấy rằng khoảng thời gian này thật đáng mừng phi thường. Tất nhiên chúng tôi nói về duyên phận, mọi người ngồi tại đây đều là duyên phận. Trích bài giảng thứ nhất, chuyển pháp luân. Trong những năm bức hại, mỗi khi gặp khó khăn, tôi đều hồi tưởng lại những ngày tháng được ở bên cạnh sư phụ để khích lệ bản thân nhanh chóng đồng hóa với chân, thiện, nhẫn. Điều này có thể bớt đi chút khó nhọc cho sư tôn, cũng khiến cho các sinh mệnh trong vũ trụ của chúng ta mỉm cười nhiều hơn. Tôi thường nói trước pháp tượng của sư phụ ơi, con khắc ghi rằng, dẫu trong bất cứ hoàn cảnh nào, con cũng luôn hướng nội tìm, thật sự như sư phụ giảng. Trên con đường tu luyện này, trong sự vĩnh viễn của sinh mệnh chư vị, sẽ không có gì có thể cản được chư vị. Thực sự là như vậy. Trích, giảng pháp tại Pháp hội Singapore năm 1998. Câu chuyện thứ 3, Cơ duyên đắc pháp 10 năm trong nháy mắt, bài viết của Hứa Đông, học viên Pháp Luân Công tại Canada. Từ năm 1993, lần đầu tiên tôi nhìn thấy ba chữ Pháp Luân Công trên tạp chí đến nay đã 13 năm trôi qua rồi. Hồi tưởng lại những ngày mới đắc pháp, trải qua bao sự việc lớn nhỏ vẫn mãi lưu giữ trong ký ức, thời gian càng lâu lại càng trở nên sâu đậm. Năm 1993, khi đó tôi đang học tại Đại học Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, nhìn thấy bài viết giới thiệu về Pháp Luân Công trên cuốn tạp chí. Lúc đó ngay lập tức tôi đã bị thu hút, nhưng không biết là tại sao, trong tâm có cảm giác vui mừng, hưng phấn không nói thành lời. Nhưng tôi cũng vừa hưng phấn vừa lo lắng. Ở Vũ Hán tôi biết liên hệ với ai đây? Rất may là ở dưới bài viết có lưu lại thông tin liên hệ của Vương Trị Văn, đó là người liên hệ của Hội Nghiên cứu Khí công Bắc Kinh. Qua thư trả lời, ông bảo tôi liên hệ với trạm phụ đạo tại Vũ Hán. Trải qua một vài trắc trở, đến tháng 8, cuối cùng tôi đã tìm được trạm phụ đạo tại Hán Khẩu. Hồi tưởng lại, khi tôi cầm trên tay cuốn sách Pháp Luân Công từ tay trạm trưởng trạm phụ đạo Vũ Hán, khi đó tôi vẫn hoàn toàn không thực sự biết tôi đạt được là gì. 1. Lần đầu tiên tham gia lớp truyền pháp của sư phụ. Khoảng một tháng sau, cũng là vào tháng 9 năm 1993, tôi nhận được điện thoại của ông Từ, trạm trưởng trạm phụ đạo Vũ Hán, nói rằng sư phụ sẽ đến Vũ Hán mở lớp bồi huấn Pháp Luân Công. Đây là lớp truyền pháp lần thứ 2 tại Vũ Hán. Ngày 25 tháng 9 sẽ chính thức khai giảng. Địa chỉ ở lễ đường của Trường Đại học Tài chính Trung Nam. Đây là lớp học kỳ hạn 8 ngày, cũng là lần đầu tiên tôi được gặp sư phụ. Trong ký ức của tôi, sư phụ rất ôn tồn, ăn mặc giản dị, áo sơ mi trắng và quần dài. Sư phụ luôn giảng pháp ở trên bục giảng. Vẫn còn nhớ cảm giác của tôi khi nghe pháp, nghe sư phụ giảng rất nhiều những điều mà trước đây chưa từng nghe. Có điều nghe hiểu, có điều nghe không hiểu, có điều tin, nhưng có điều nghe không tin lắm. Nhưng trong tư tưởng khi đó chỉ có một nhận thức, pháp luân đại pháp hảo, tôi phải tu luyện thật tốt. Mỗi ngày khi sư phụ giảng pháp xong, ngài bắt đầu dạy hoặc ôn lại 5 bài công pháp, đồng thời đi xuống trực tiếp chỉnh sửa động tác cho các học viên. Tôi nhớ có một lần khi ở trên lớp, sư phụ để cho mọi người thể hội pháp luân xoay chuyển. Ngài để mọi người để lòng bàn tay hướng lên trên phía trước ngực, chỉ nhìn thấy sư phụ đứng trên bục giảng khua tay, hướng đến học viên, thực sự có cảm giác xoay chuyển trên lòng bàn tay, khi đó thực sự cảm thấy vô cùng kỳ diệu. Quá trình thanh lọc thân thể tôi có rất ít cảm giác, có thể là thân thể tôi không có vấn đề gì lớn, nhưng nửa sau khoảng thời gian 8 ngày, nghiệp tư tưởng can nhiễu vô cùng lớn. Đương nhiên sau này tôi mới biết đó là nghiệp tư tưởng. Trong đầu não không ngừng xuất hiện niệm đầu hoài nghi đại pháp và sư phụ. Cảm giác trấn áp như thế nào cũng không được, nhưng hễ khi bước vào trong lớp học thì lại biến mất. Vào ngày cuối cùng của lớp học, ngày 2 tháng 10, tôi nhìn thấy sư phụ đã đại thủ ấn. Trong tâm có một cảm giác mỹ diệu không gì diễn tả nổi. Ngoài ra, tất cả học viên chúng tôi đều viết tâm đắc của bản thân khi tham gia lớp học mấy ngày qua, rồi nộp cho sư phụ. Chiều ngày 3 tháng 10, sư phụ đến chụp ảnh cùng tất cả học viên tham gia lớp học. Ở ngay bên ngoài lễ đường tổ chức lớp học, chúng tôi phân nhóm theo điểm luyện công để chụp ảnh kỷ niệm với sư phụ. Bức ảnh trân quý này tôi vẫn luôn luôn giữ ở bên mình. 2. Tham gia lớp truyền pháp của sư phụ tại Tế Nam. Tôi có may mắn tham gia thêm một lớp truyền pháp nữa của sư phụ, đó là tháng 6 năm 1994 tại Tế Nam. Khi đó, tôi và hai đồng tu cùng điểm luyện công từ Vũ Hán đi xe lửa đến Tế Nam, xuất phát tương đối chậm, nhưng ở trên tàu chúng tôi không hẹn mà gặp rất nhiều học viên Vũ Hán. Người tu luyện ở cùng nhau thực sự là rất thân thiết, rất nhẹ nhàng, mọi người liên tục chia sẻ tâm đắc thể hội. Không có chỗ ngồi thì mọi người đứng để chia sẻ. Khi có chỗ ngồi, mọi người lại nhường chỗ cho người già và trẻ nhỏ. Cuối cùng, đúng vào hôm lớp học khai giảng thì chúng tôi cũng đến Tế Nam. Đếm qua tổng số học viên chúng tôi đi trên tàu đến đây là 100 học viên, nhưng chúng tôi còn chưa có vé vào tham gia lớp học. Khi chúng tôi đang lo lắng, học viên phụ trách mua vé đã nói với chúng tôi, họ đã để lại cho chúng ta 100 tấm vé rồi. Cho dù là ai, thì làm sao họ biết chúng tôi có 100 học viên từ Vũ Hán vội đến đây? Cho đến giờ, tôi vẫn không được rõ chuyện này. Lần này, tôi tham gia lớp học Pháp Luân Công lần thứ 2 được tổ chức tại Tế Nam, được tổ chức tại một cung thể thao có sức chứa mấy nghìn người. Khung cảnh lúc đó có thể nhìn thấy trên video giảng Pháp tại Tế Nam. có thể một lần nữa tham gia lớp học để lắng nghe sư phụ giảng pháp khiến cho tôi cảm thấy vô cùng thân thiết và trân quý. Trong lớp học, tôi lại được trải nghiệm việc thanh lý thân thể một lần nữa. Lần này thì tôi đã có cảm giác, tình trạng cảm cúm và sốt ngay khi lớp học kết thúc cũng liền biến mất. Ngoài ra, có hai sự việc xảy ra trong lớp học, bây giờ vẫn ở trong ký ức tôi như ngày hôm qua. Một việc là trong khi sư phụ giảng pháp, ngài bảo những học viên đang quạt không quạt nữa. Khi đó thời tiết ở Tế Nam đã bắt đầu nóng, hơn nữa có mấy nghìn học viên ngồi cùng một nơi, không khí ở trong cung thể thao rất bí bách, nhiệt độ khi đó thực sự là không hề thấp, vì thế những người dùng quạt tay cũng không ít. Nhưng sau khi sư phụ vừa dứt lời nói chúng tôi không cần quạt nữa, thực sự có một cơn gió mát thổi qua, rất dễ chịu. Khi đó tôi cảm thấy rất kỳ lạ, người ở trong cung thể thao nhiều như vậy, các cửa sổ thì cơ bản là đều đóng hết, thì gió ở đâu thổi đến được, thậm chí còn là gió mát. Sự việc thứ hai, đó là do những học viên đến muộn chúng tôi, còn lại 100 tấm vé đều là mấy hàng ghế cuối. Trong tâm tôi vẫn cho rằng, nghe sư phụ giảng pháp không được rõ, cũng nhìn không rõ, thậm chí còn muốn ghi âm lại sư phụ giảng pháp lần này để mang về điểm luyện công cho các học viên nghe. Vì thế, mấy ngày sau của lớp học, cho dù những nhân viên công tác khi đó yêu cầu mọi người phải ngồi theo số, không được đi lại, nhưng tôi vẫn chạy đến và ngồi ở hàng ghế trước, nhưng máy ghi âm lại không thể hoạt động được nữa, làm thế nào cũng không thể ghi âm được, chỉ còn cách từ bỏ ý định. Nhưng sau khi tôi về đến Vũ Hán bỏ ra dùng lại thì nó lại hoàn toàn không có vấn đề gì. Sự việc này đối với việc tu luyện của tôi khi đó thực sự là một lần giáo huấn sâu sắc. Điều đáng tiếc là do có việc khác nên buổi học cuối cùng sư phụ giải đáp câu hỏi tôi đã không thể tham gia. Đến bây giờ, tôi đã đi trên con đường tu luyện được 11 năm, trong khoảng thời gian đó cũng đi rất nhiều đường vòng, nhưng tôi vẫn thường cảm thấy sư phụ không hề từ bỏ mà vẫn luôn luôn dẫn dắt tôi, bảo hộ tôi. Trên con đường tu luyện chính pháp, mặc dù rất gập ghềnh trắc trở, nhưng xin sư phụ hãy yên tâm, con sẽ đi tốt mỗi bước đi sau này, không phụ sự kỳ vọng của sư phụ. Câu chuyện thứ tư, hồi ức về ngày sư tôn truyền pháp tại sân vận động khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân. Mỗi khi tôi nhìn thấy các học viên lâu năm viết về hồi ức đi theo sư phụ giảng pháp, trong tâm lại trào dâng sự cảm động vô bờ, hồi ức lại những ngày sư tôn truyền pháp tại sân vận động khúc côn cầu ở Cáp Nhĩ Tân. Trong tâm tôi lại vô cùng kích động, là sự cảm ơn, là sự mong nhớ. Những sự thích và nụ cười của sư tôn đến nay, hồi ức lại vẫn triển hiện ra trước mắt, giống như mới ngày hôm qua. Tôi nghĩ rằng những đồng tu lâu năm theo sư tôn giảng pháp, đối với quãng thời gian trân quý này cũng sẽ có cảm thụ như vậy. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã 24 năm trôi qua. Gần đây tâm tôi luôn muốn viết hồi ức về sư ân, muốn đem những sự thích mà tôi nhìn thấy khi tham gia lớp giảng của sư tôn để chia sẻ cùng đồng tu. Ngày 5 tháng 8 năm 1994, đó là ngày hạnh phúc và tuyệt vời nhất trong cuộc đời tôi, cũng là ngày khó quên nhất trong cuộc đời tôi. Mẹ chồng tôi nghe bác hàng xóm nhà bên nói rằng bây giờ có một loại công pháp rất tốt gọi là pháp luân công, là công pháp Phật gia, có thể tu luyện mà đối với việc trừ bệnh khỏe thân rất thần kỳ, hiện giờ đang mở lớp bán vé tại sân vận động khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân. Mấy người lớn tuổi sau khi nghe xong thảo luận rằng chúng ta sẽ cùng đi nghe, đường cũng không tính là xa lắm, vậy là đều đồng ý đi. Mẹ chồng tôi tìm con gái lớn và nói, mẹ muốn đi Cáp Nhĩ Tân tham gia lớp học pháp luân công, con có thể đi cùng mẹ không? Chị ấy nói, công việc của con bận, cộng thêm bọn trẻ phải đi học, lần này mẹ đi cũng mất mấy ngày, con không có thời gian để đi cùng mẹ đâu. Vậy là tôi đề nghị đưa mẹ chồng đi, ngày mai sẽ đi. Sau đó tôi đưa các con tôi đến nhà mẹ đẻ, bác hàng xóm bên cạnh ngay lập tức gọi điện cho con trai và nói, con đến sân vận động khúc côn cầu Cáp Nhĩ Tân, mua cho bố 4 chiếc vé vào lớp học pháp luân công. Ngày mai bố và mọi người sẽ đi Cáp Nhĩ Tân để tham gia lớp học pháp luân công. Buổi sáng ngày hôm sau cũng chính là ngày 4 tháng 8, bốn người chúng tôi cùng đi đến ga xe lửa. Ga xe lửa chỉ cách nhà chúng tôi 1 km. Vì sức khỏe của bác gái hàng xóm và mẹ chồng tôi đều không được tốt, đều không thể đi bộ. Mẹ chồng tôi có rất nhiều bệnh, viêm phế quản, bệnh tim, bệnh thấp khớp, v.v. Bình thường ở nhà, bà cũng không thể đi lại, chỉ ngồi đó thở cũng khó khăn. Mỗi ngày đều uống cả vốc thuốc, nổi tiếng về uống thuốc. Bác gái hàng xóm thì bị bệnh tim nặng, mỗi ngày đều dựa vào thuốc trợ tim để duy trì sinh mệnh. Một năm bốn mùa không bao giờ rời xa được thuốc, hễ đi bộ là không thở được. Vì thế, bốn người chúng tôi chỉ còn cách gọi xe ba bánh đến ga xe lửa. Đến ga tàu, chúng tôi chuyển sang ngồi tàu vào thành phố. Xe lửa chạy nhanh trên mảnh đất Hắc Long Giang rộng lớn. Còn tâm trạng của tôi cũng chuyển động không ngừng theo những chiếc bánh xe. Nói đến là đến, đều nói rằng công pháp là tốt. Còn tốt như thế nào thì vẫn còn là ẩn số. Nhưng trong tâm thì cứ muốn đi. Mấy giờ sau, chúng tôi đã đến sân vận động khúc cung cầu Cáp Nhĩ Tân. Tháng này ở Cáp Nhĩ Tân gió thổi mát dịu, cảnh sắc tươi đẹp. Mọi người qua lại không ngớt như thể đang rất bận rộn. Vì mẹ chồng tôi đi lại khó khăn, nên chúng tôi đã tìm một khách sạn gần sân vận động để ở. Còn bác hàng xóm thì ở tại nhà con mình ở Cáp Nhĩ Tân. Buổi họp đầu tiên vào buổi chiều ngày 5 tháng 8, chúng tôi đi bộ đến sân vận động khúc cung cầu Cáp Nhĩ Tân. Đoạn đường rất gần nhưng chúng tôi phải đi bộ rất lâu mới đến, còn khiến cho mẹ chồng tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Thật không dễ dàng gì mới đến được sân vận động. Vào trong hội trường mới thật là nhiều người, ước chừng khoảng hơn 4.000 người. Chúng tôi ngồi ở hàng giữa. Một lúc sau sư phụ đã đến và giơ tay chào mọi người. Chúng tôi đều chăm chú nhìn sư phụ. Vì ngồi hơi cách xa sư phụ nên chúng tôi nhìn không rõ dung mạo của sư phụ. Nhưng giọng nói của sư phụ rất rõ và vang dội, âm thanh nghe rất hay. Sau khi nghe cảm thấy rất dễ chịu, ấm áp nhẹ nhàng, thật đúng là Phật Pháp. Những suy nghĩ trước khi đến đây ngay lập tức tiêu tan như mây khói. Một điều mỹ diệu mà trong tâm không thể nói thành lời, thật sự là Phật quang phổ chiếu, lễ nghĩa phiên minh. Trích chuyển Pháp Luân. Sư phụ ơi, đệ tử đắc Pháp rồi. Nhân viên công tác để mấy chai nước khoáng trên bàn, nhưng cũng không thấy sư phụ uống. Khi giảng Pháp, trong tay sư phụ có một mẩu giấy nhỏ, thỉnh thoảng mới nhìn một chút. Nhưng sư phụ đã giảng xuất ra nhân thể, thời không, vũ trụ, giảng xuất ra sự bác đại tinh thâm của Phật Pháp. Thật sự là Phật Pháp vô biên. Ngày thứ hai nghe Pháp thì chúng tôi đi và về đã không cảm thấy quá mệt, sắc mặt cũng tốt hơn, tấm lòng rộng mở vui vẻ, hòa ái. Ngày thứ ba sư phụ đã tịnh hóa thân thể cho chúng tôi. Mẹ chồng tôi đã hút thuốc 50 năm, giờ cũng không hút nữa. Bà đã cầm thuốc và ném xuống từ tầng 2, thân thể cũng trở nên nhẹ nhàng, đi lại cũng không thấy cực nhọc nữa. Tôi vốn bị bệnh đau nửa đầu, giờ cũng đã khỏi rồi, đi bộ cảm giác như có ai đang đẩy. Hai bác hàng xóm thay đổi cũng rất lớn, thân thể bác gái hàng xóm cũng trở nên nhẹ nhàng, hít thở cũng dễ chịu hơn. Pháp Luân Công quả là thần kỳ và quá là vĩ đại. Thực sự là đại pháp hồng truyền lưu thần tích, cỏ cây hoa lá cũng thơm lây. Thật sự là hạnh phúc, quá là may mắn. Những giọt nước mắt cảm ơn không ngừng rớt xuống. Cảm tạ sư phụ đại pháp. Còn nhớ có một ngày sau khi sư tôn giảng pháp xong, chúng tôi đi ra ngoài cửa thì trời rất tối. Ngẩng lên nhìn bầu trời xám xịt, mây đen cuồn cuộn, ngay lập tức sấm sét đùng đùng, chấn động trời đất, trời đang sắp đổ mưa. Tôi và mẹ chồng nói phải làm sao bây giờ, đi hay không đi? Mau đi thôi. Chúng tôi vừa đi đến cửa khách sạn, quay đầu nhìn lại thì bắt đầu mưa như trút nước. Cảm tạ sư tôn đã từ bi bảo hộ đệ tử. Hai tay hợp thập. Vào một ngày, rất nhiều đệ tử đại pháp đều đứng ở cổng của sân vận động. Đột nhiên có một chiếc xe con tới và cửa xe mở. Sư phụ từ trong xe bước ra. Ô, là sư phụ, là sư phụ. Lần này tôi có thể nhìn rõ sư phụ được rồi. Dáng người rất cao và cân đối. Tóc đen đen, phong độ phi phàm, thân sắc hồng hào, quả là không giống như người bình thường. Khuôn mặt sư phụ từ bi hòa ái, nhìn chỉ khoảng 28 đến 29 tuổi. Sư phụ cười và vẫy tay chào chúng tôi, mọi người đều đồng thanh nói. Sư phụ hảo! Rất nhiều đệ tử đại pháp đều cảm động, hai mắt ngấn lệ nhìn sư phụ, giống như những đứa trẻ bị xa cách bố mẹ lâu ngày không được gặp, cảm động thân thiết. Những đệ tử đại pháp khi gặp sư phụ đều có một loại cảm thụ, nhìn thấy sư phụ đều cảm giác như đã từng gặp ở đâu đó, đều cảm thấy rất thân thiết. đó là sư phụ đã đả khai ký ức bị che phủ bấy lâu nay. Lớp giảng 9 ngày sắp kết thúc, sự thay đổi của mẹ chồng tôi quá lớn, toàn bộ người bà như được sinh ra một lần mới, giống như biến thành một người khác, đi lại nhẹ nhàng như bay, thân thể vô cùng thoải mái. Bà thốt lên rằng, rất nhiều năm rồi, hôm nay mẹ mới biết cảm giác không có bệnh là như thế nào, đúng là không bệnh, toàn thân nhẹ nhàng. Khi trở về, chúng tôi không thể lại gọi xe ba bánh nữa. Gọi xe ba bánh thì mọi người nhìn thấy sẽ cười chúng tôi. Mọi người sẽ nói chúng tôi phí công đi lần này, lãng phí tiền bạc. Chúng tôi sẽ đi bộ về nhà để cho hàng xóm và bạn bè thân thích đều nhìn thấy sự thay đổi của chúng tôi sau khi tham gia lớp học 9 ngày của Pháp Luân Công. Chúng tôi không chỉ hết bệnh mà còn đắc được Đại Pháp. Đệ tử một lần nữa cảm tạ sự từ bi vĩ đại của Sư Tôn. Hồi ức lại ân sư, mỗi lần tôi nghe bài hát tạ ân sư, giai điệu du dương và lời cảm động lại đưa ký ức của tôi trở lại 24 năm về trước. Dùng cạn lời của nhân loại cũng không thể hình dung được thời khắc hạnh phúc khi đó. Đúng vậy, ân sư khó quên, sư phụ vì để cứu vãn đại khung đang bị bại hoại này, vì để cứu độ thế nhân bại hoại này, vì độ đệ tử Đại Pháp mà lao tâm khổ tứ. Có ai có thể biết được tâm huyết Ngài đã bỏ ra? Có ai có thể biết được Ngài đã phải chịu đựng hết thảy? Cựu thế lực tà ác trên thiên thượng đang bức hại đệ tử Đại Pháp. Ở dưới đất có tà đảng Trung Cộng hủy diệt nhân tính bức hại đệ tử Đại Pháp. Đằng sau còn có hắc thủ lạng quỷ đang bức hại đệ tử Đại Pháp. Thậm chí các chính thần cũng đang quan sát, đều không đứng ở bên chính nghĩa. Sư phụ vì để truyền Đại Pháp, vì cứu độ hết thảy sinh mệnh trong vũ trụ mà phải chịu đựng đại nạn từ xưa đến nay chưa từng có. Sư phụ giảng, nghiệp của vô lượng chúng sinh tạo thành nạn lớn, tóc xanh nay ngã muối tiêu, thân thể thương tổn. Trích Hoàng Nguyên Hồng Ngâm 3. Chúng ta làm đệ tử Đại Pháp cảm thấy rất đau xót sư phụ nhưng không thể giúp gì được cho Ngài, đúng là ân sư khó đền đáp. Tôi nghĩ rằng chúng ta chỉ có thể tu tốt bản thân mình, cứu thêm càng nhiều chúng sinh, để sư phụ bớt một phần lo lắng vì chúng ta, thêm một phần an ủi. Như thế cũng được tính là báo đáp rồi. Đệ tử hợp thập cúi đầu trước sư tôn từ bi vĩ đại, chí cao vô thượng. Chuyên đề hồi ức về sư phụ kỳ này đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.